Xin thân ái kính chào tất cả các anh em cùng đến với đường dây đời sống sung mãn để học lời của Đức Chúa Trời. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta qua bài mới. Lạy Chúa, là Cha của chúng con, Chúa ơi, càng hiểu Chúa, càng học lời Chúa, chúng con thấy yêu Ngài nhiều hơn và tin cậy ở nơi Ngài. Chúa ơi, Ngài thật là yêu thương, nhân từ, chậm nhận, dầu ơn và đầy lòng thương xót. Nhiều khi chúng con không hiểu Ngài, cho nên chúng con cảm thấy dường như mình đối diện với quá nhiều nan đề lớn hơn Chúa. Nhưng Chúa ơi, Ngài rất là vĩ đại, lớn lao và Ngài có một chương trình rất là lạ lùng cho mỗi con dân của Ngài. Giờ phút này chúng con cầu xin thần linh của sự sống của Ngài tuôn đổ xuống mỗi tấm lòng của chúng con. Chúa mở lòng, mở tai, mở mắt chúng con, để chúng con có thể hiểu những điều mà chúng con chưa bao giờ hiểu. Chúng con cảm nhận những điều mà chúng con chưa bao giờ cảm nhận. Mà chúng con nhận được những điều đến từ thiên đàng. Đức Thánh Linh ơi, giờ phút này là của Ngài. Con xin Ngài tự do để vận hành, bày tỏ lẽ thật, dẫn chúng con vào lẽ thật, cho chúng con hưởng được những điều của lẽ thật. Và chính lẽ thật của Ngài là Chúa Giêsu Christ sẽ buông tha cuộc đời chúng con được tự do, để chúng con bước vào trong cơ nghiệp mà Chúa dành cho Abraham, vì chúng con là con cái của Abraham, chúng con là hậu tự của Abraham, và chúng con được thừa hưởng tất cả những gì mà Chúa hứa cho chúng con ở trong lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa. Và một điều mà Chúa dành cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ đó là chúng con có một giao ước còn lớn hơn giao ước của Abraham, và Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất tất cả mọi sự cho chúng con, để chúng con kinh nghiệm được Ngài và hưởng những ngày trời trên đất này. Con cảm ơn Chúa. Bây giờ con cầu xin quyền năng sự sống bởi lời của Ngài tuôn đổ trên mỗi cuộc đời của chúng con, và cho chúng con hưởng được những điều này trong lời của Ngài và bởi thần linh sự sống của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn vì sự xuất dầu của Ngài. Cảm ơn vì sự hiện diện của Ngài. Cảm ơn vì Ngài giúp đỡ chúng con và Ngài nhận lấy hoàn toàn sự vinh hiển. Con cảm tạ ơn Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã đi trên tiến trình loạt bài của làm thế nào để hưởng được cơ nghiệp mà Chúa dành cho Abraham. Và bài vừa rồi là bài rất là ích lợi cho đời sống hầu việc Chúa của chúng ta. Nếu quý vị muốn hầu việc Chúa thành công, xin chúng ta nghe lại bài đó để chúng ta nắm những cái nguyên tắc của Kinh Thánh, làm sao để chúng ta có một cái đời sống được chủ sai đi và có một kết quả lớn lao và có những cái đức tính cần thiết cho một người để được Chúa tin cậy. Vì có nhiều người rất là trung tín trong công việc của mình, nhưng mà lại không có lòng trung thành. Nhưng mà ông đầy tớ của Abraham, ông là một người trung thành với Chúa, trung thành với chủ. Và tất cả những cái điều gì chủ sai, ông làm rất là kết quả. Và ông không có nói về mình, nhưng mà ông có một cái cách để trình bày những cái điều Chúa ban phước cho chủ của mình. Cho nên xin Chúa sức dầu này cho chúng ta, để cho chúng ta biết cách để đi ra làm chứng, đem người khác trở lại với Chúa. Và khi chúng ta làm đúng cái nguyên tắc của Kinh Thánh thì tự nhiên sự sức dầu của Ngài sẽ tuôn đổ và bứt phá trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta bước qua bài học của gia đình của Isaac và Rebecca. Thật sự bài này khi tôi đọc tôi cũng thấy rất khó để giải thích. Nhưng mà cảm ơn vì sự cầu nguyện của tất cả anh em, cho nên Chúa cũng giúp đỡ tôi để tôi có thể trình bày được trong giờ phút này. Và xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta hiểu nhiều về Ngài hơn nữa. Và Chúa bày tỏ cho tôi điều gì thì tôi xin phép được trình bày lại cho quý vị điều đó. Sáng Thế Ký đoạn 25, đây là đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ theo dõi, cho nên nếu quý vị nào có bài học, quý vị mở ra. Và nếu không có thì chúng ta sẽ mở Sáng Thế Ký đoạn 25. Và trong câu ghi nhớ của chúng ta, Hebrew đoạn 12 câu 16, hãy coi chừng, cho trong anh em chứ ai có gian dâm, cũng đừng có ai khinh lường như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Mục đích của bài học, nhờ Chúa để giúp cho chúng ta giữ được địa vị Chúa đã ban cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Đừng bao giờ coi thường hay đánh mất nó. Giống như bài hát mà chúng ta vừa hát ca ngợi Chúa, chúng ta luôn luôn muốn gần Ngài, chúng ta muốn xa Ngài. Và Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 1, trước khi chúng ta bước vào trong gia đình của Isaac và Rebecca, thì chúng ta có thể học thêm về ông Abraham trong những ngày cuối đời của ông. Và ở trong cái phần đoạn Kinh Thánh này cũng có nói về gia đình của Ismael nữa. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah, người sanh cho Abraham Simram, Jokshan, Medan, Madian, Yitbak và Suach. Jokshan sanh Seba, và Dedan, con cháu của Dedan là họ Achurim, họ Letuchim và họ Leumnim. Con trai của Madian là Epha, Ephe Hanok, Abida và Enda. Các người trên đây đều là dòng dõi của Ketura. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ những tiền của. Rồi khi còn sống, người sai họ qua phương đông mà ở cách xa dòng con chánh là Isaac. Quý vị thấy ông Abraham không phải chỉ có mình Isaac không? Isaac được gọi là con của lời hứa. Nhưng mà Abraham còn có Ishmael và có những người con khác từ nơi bà Ketura. Và quý vị nghe các em thiếu nhi hát đó, Abraham có nhiều con. Và chúng ta là con của Abraham trong cái bài tiếng Anh mà quý vị thấy được điều đó. Và khi mà tôi học được điều này thì tôi thấy ở trong Văn đoạn 10 câu 16, Chúa Giêsu có nói là ta còn có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn nó về nữa. Chiên đó sẽ nghe tiếng ta, rồi sẽ có một bầy và một người chăn mà thôi. Cho nên anh em của chúng ta đang ở khắp mọi nơi, và có nhiều nhà nghiên cứu thì họ thấy rằng ở bên Phi Châu có những bộ lạc mà họ có cái dòng máu, khi mà họ thử cái DNA thì họ thấy cái dòng máu của những người đó là dòng máu của những người thầy tế lễ. Đó, và cái bộ lạc đó họ sống rất là biệt lập, nhưng mà họ theo những cái điều mà họ được dạy bảo theo như ông Abraham hay là theo như cái thời cựu ước. Cho nên chúng ta trên thiên đàng chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều điều ngạc nhiên. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có lòng cầu nguyện cho hết thảy anh em của chúng ta khắp mọi nơi. Và cha của Isaac qua đời trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 7. Abraham hưởng thọ được 175 tuổi, người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắc hơi được quy về nơi tổ tông. Quý vị thấy ông Abraham, ông ra khỏi quê hương của ông vì Chúa kêu gọi ông là lúc ông 75 tuổi. Và cho đến 175 tuổi thì ông qua đời, có nghĩa là ông đã theo Chúa 100 năm. Và suốt 100 năm đó, ông đã kinh nghiệm được một Đức Chúa Trời rất là lớn lao, lạ lùng. Và ông có lòng tin cậy nơi Chúa, và Chúa đã làm thành những lời hứa mà Chúa dành cho ông. Ở trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 17, ta yêu mến những người yêu mến ta, phàm ai tìm kiếm ta sẽ gặp ta. Sự giàu có, sự tôn trọng của cải bền lâu và sự công bình đều ở nơi ta. Bông trái ta tốt hơn vàng, đến đổi hơn vàng ròng. Hoa lợi của ta quý hơn bạc cao. Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng. Bạn làm cho kẻ yêu mến ta hưởng được của cải thật và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ. Cho nên Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời rất là thành tín. Ngài hứa, Ngài không bao giờ đổi ý. Và một Đức Chúa Trời giàu có, một Đức Chúa Trời yêu thương và một Đức Chúa Trời nhân từ, nhưng cũng là một Đức Chúa Trời công bình để phán xét nữa. Và chúng ta thấy ông Abraham, ông 100 tuổi thì ông có Isaac, ông 140 tuổi thì Isaac có vợ, và 160 tuổi thì ông có cháu là Esau và Jacob, và 175 tuổi thì ông qua đời. Và Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 9, hai con trai người Isaac và Ishmael chôn người trong hang đá Macpela tại nơi đồng của Ephron, con trai của Soha, người Hethit, nằm ngang Manre. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 10 ấy là cái đồng mà lúc trước Abraham mua lại của dân họ hết, là nơi họ đã chôn Abraham cùng Sarah vợ người. Trong bài học qua cái Sáng Thế Ký 23 thì tôi không có đề cập đến Sáng Thế Ký 23, nhưng mà ở đây tôi nói vài điều để chúng ta thấy những cái điều xảy ra ở trong Sáng Thế Ký 23. Câu 1, Sarah hưởng thọ được 127 tuổi, ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah. Câu 16, Abraham nghe theo lời Ephron trước mặt dân họ hết, cần 400 siết lơ bạc cho người là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng mạc Bela nằm ngang Nanre tại Hebron thuộc xứ Canaan. Đồng và hang đá đó đều có các người họ hết nhận chắc để lại cho Abraham dùng làm một mộ địa. Và bà Sarah, bà sinh ông Isaac lúc bà 90 tuổi, thì bà đã sống với Isa khoảng 37 năm. Bây giờ khi mà ông Abraham qua đời, thì Đức Chúa Trời ngày ban phước cho ông Isaac trong câu 11. Sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac con trai của người. Isaac ở gần bên cái giếng La-cha-rọi. Giếng La-cha-rọi có nghĩa là giếng của Đức Chúa Trời hằng sống. Và ở đây chúng ta thấy khi mà ông Abraham qua đời thì cái sự chuyển tải, sự phước dầu đó xuống trên Isaac. Lúc ông còn sống thì ông Isaac ở trong cái sự sức dầu của ông Abraham. Nhưng mà khi ông Abraham qua đời thì ông Isaac trực tiếp với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy khi ông Môi-se qua đời cũng vậy, thì cái sự sức dầu đó được chuyển tải qua ông Giô-se. Ông A-rôn qua đời thì được chuyển tải qua cho Ê-li-a-sa. Và ông Eli được cất lên thì cái sự sức dầu đó được chuyển tải cho Ê-li-sa. Và khi mà Đức Chúa Giê-xu ngài được cất lên thì cái sự ngài đổ cái sự sức dầu của ngài xuống trên 12 môn đồ. Và khi mà Phao-lô thì có Ti-mô-thê, cho nên chúng ta thấy cái sự chuyển tải sức dầu của ngài luôn luôn được chuyển giao cho thế hệ kế tiếp. Và xin Chúa ngài ban ơn cho chúng ta để thần linh sự sống của ngài qua đời sống của chúng ta nhiều người được thừa kế cơ nghiệp của Abraham. Và chúng ta coi ông Isaac, ông ở gần bên giếng. Ông Abraham, ông ở gần bên bàn thờ. Ông luôn luôn là người lập bàn thờ. Nhưng mà ông Isaac, ông ở gần bên giếng. Ý nghĩa những cái giếng này là những cái giếng ông Abraham đã đào. Cho nên ông Isaac, ông thừa kế cái giếng nước. Ông thừa kế để từ nơi đó mà gia đình ông sống, từ nơi đó mà súc vật của ông được sống. Cho nên ngày hôm nay xin Chúa cho chúng ta ở bên cạnh những điều mà tổ phụ chúng ta đã làm, và thừa hưởng những điều đó để nuôi gia đình chúng ta và nuôi tất cả những gì mà chúng như ông Isaac. Và quý vị sẽ thấy những cái điều này được lặp lại nhiều lần qua những cái phân đoạn tới. Sáng thế ký đoạn 25 câu 12, đây là dòng dõi của Ismael, con trai của Abraham, do nơi nàng Aga, người Egypto, con đòi của Sarah đã sanh. Và đây là tên các con trai của Ismael, sắp thứ tự theo ngày ra đời. Con trưởng nam của Ismael là Nebayot, kế sau là Keda, Abben, Mibosam, Midna, Duma, Masa, Hada, Thema, Yethu, Naphit và Kedma. Đó là các con trai của Ismael, tùy tên của họ, tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là 12 vị công hầu trong dân tộc của họ. Ismael hưởng thọ được 137 tuổi, rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông. Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình từ Havila cho đến Susa đối ngang Egypto chạy qua Assyria. Khi ông Ismael được Đức Chúa Trời ban phước như lời ngài đã hứa với ông Abraham, vì ông Abraham cầu thay cho Ismael, và ông Ismael ông cũng có 12 con trai giống như ông Jacob có 12 con trai. Bây giờ chúng ta sẽ học qua cuộc đời của Isaac, hay là dòng dõi của Isaac. Đoạn 25 câu 19, đây là các dòng dõi của Isaac, con trai Abraham. Abraham sanh Isaac. Cô 20 vả, Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel, và em gái của Laban, đều là dân Amron ở tại xứ Phadan Aram. Chúng ta học bài đó tuần vừa rồi là người đệ tớ của Abraham đã đi và cưới vợ cho ông Isaac. Và chúng ta thấy một cái sự sắp xếp của Chúa rất là lạ lùng, và Chúa ban phước cho chuyến đi của người đệ tớ đó. Và Isaac rất là vui mừng khi gặp bà Rebecca. Và ở đây khi họ về họ sống với nhau thì chúng ta sẽ coi những cái điều phước hạnh mà Chúa dành cho họ, coi thử họ đối phó như thế nào, hay là cái cách của họ như thế nào, những cái điều mà Chúa hứa hay Chúa ban phước cho họ. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 21, Isaac cầu khẩn Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời cầu khẩn đó nên cho Rebecca thọ thai. Ở đây chúng ta sẽ thấy được một điều rằng Chúa, ngài đã hứa cho ông Abraham là ngày ban phước và cho hậu tự của ông trở nên đông như sao trên trời, như cát bãi biển. Nhưng mà đây chúng ta thấy một lần nữa là bà Rebecca, bà son sẻ và khoảng 20 năm, 19 năm, đến năm thứ 20 thì bà sinh được hai đứa con trai. Một cái điều để Chúa nhắc nhở cho chúng ta cũng vậy, lời của Chúa hứa trong Kinh Thánh rất là nhiều cho chúng ta. Nhưng mà người nào tin điều đó, đến với Chúa và cầu nguyện với Ngài, thì những cái điều mà Ngài hứa đó bắt đầu được thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Vì nhiều khi chúng ta học lời Chúa nhưng mà chúng ta không có đến để tiếp nhận cái lời đó cho mình, thì chúng ta thấy suốt cuộc đời của chúng ta cũng không có kinh nghiệm được những điều Chúa hứa trong Kinh Thánh cho cuộc đời của chúng ta. Và cũng giống như Đức Chúa Giê-xu trước khi Ngài về trời, Ngài nói với các môn đồ là Ngài sẽ đổ thần linh của Ngài xuống. Họ sẽ được bắp tem bởi Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nhưng mà các môn đồ họ phải lên phòng cao, họ cầu nguyện, họ chờ đợi, thì đúng như những điều Chúa hứa đã được thực hiện. Cho nên đây cũng là một trong những cái bí quyết để chúng ta được hưởng lời của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm được những điều Chúa hứa trong Kinh Thánh. Trong câu 22, nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Khi bà có thai, bà rất là mừng, nhưng bây giờ có thai thì thai đôi. Và trong bụng, hai cái thai nó đụng nhau. Cho nên bà cảm thấy rất là khó chịu. Và bà đi hỏi Chúa là điều này là như thế nào. Thì ở đây Chúa báo trước. Chúng ta học bài học này, chúng ta sẽ được Chúa giải tỏa cái vấn đề là Chúa định trước hay là Chúa báo trước. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 23, Đức Giê-hô-va phán rằng hai nước hiện ở trong bụng ngươi và hai thứ dân đó sẽ do lòng ngươi mà ra, dân này mạnh hơn dân kia và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Trong Roma đoạn 9 câu 10 Kinh Thánh giải thích, nào những thế thôi về phần Rebecca, khi bà ấy bởi tổ phụ chúng ta là Isaac mà có thai đôi cũng vậy, và khi hai con chưa sinh ra, chưa làm điều chi lành hay dữ, hầu cho được giữ vững ý chỉ Đức Chúa Trời là ý định sẵn bởi sự kén chọn tự do của Ngài, chẳng cứ việc làm nhưng cứ đấng kêu gọi, thì có lời phán cho mẹ của hai đứa rằng đứa lớn sẽ làm tôi đứa nhỏ, như có chép rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao, có sự không công bình trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy, vì Ngài phán cùng Môi-se rằng ta sẽ làm ơn cho kẻ ta làm ơn, ta sẽ thương xót kẻ ta thương xót. Vậy điều đó chẳng phải bởi người nào ao ước hay là người nào bôn ba mà được, bèn là bởi Đức Chúa Trời thương xót. Khi mà tôi đọc những cái câu Kinh Thánh này, tôi cảm thấy không biết làm sao để giải thích. Vì nếu chúng ta không có hiểu lời Đức Chúa Trời một cách rõ ràng thì chúng ta sẽ nghĩ rằng Chúa định cho ông Ê-sau là phải như vậy. Nhưng mà tôi sẽ cậy ơn Chúa và những điều Chúa bày tỏ qua cái phần dưới này, chúng ta sẽ cùng học và hiểu được cái lý do tại sao mà Chúa nói những câu Kinh Thánh ở trong Roma. Bây giờ chúng ta coi cái sự sanh ra của Ê-sau và Gia-cốp. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 24, đến ngày nàng phải sanh nở, này hai đứa sanh đôi trong bụng nàng ra. Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một cái áo tơi lông, đặt tên là Ê-sau. Kế em nó lại ra sau, tay nắm lấy gót Ê-sau, nên đặt tên là Gia-cốp. Khi sanh hai đứa con này thì Y-sác đã được 60 tuổi. Cái chữ Ê-sau đó có nghĩa là nhiều lông, và nó là màu hồng nữa, cho nên người ta nói là Edom là đỏ. Hay là tên của Gia-cốp thì có nghĩa là người chiếm chỗ hay là người nắm lấy gót. Thì khi cái chữ mà nắm lấy gót á, thì đối với trong cái thời điểm bây giờ thì đó là cái từ không có tốt cho cái người đó. Mà chính vì cớ ông Gia-cốp ông nắm lấy cái chân của ông Ê-sau, nắm gót ông Ê-sau, cho nên ông bị đặt cái tên là người nắm gót. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 27, khi hai đứa trai này lớn lên thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng. Còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở trong trại. Quý vị thấy trong Châm Ngôn đoạn 20 câu 11, công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng cũng đều tỏ bản tánh nó ra. Cho nên cái bản tánh của Ê-sau là thích đi ra ngoài, thích săn đuổi, dong ruổi ở ngoài đồng ruộng, không có thích ở nhà. Còn ông Gia-cốp thì lại thích ở trong nhà, lại không thích ra ngoài. Và chúng ta thấy hai cái điều này đều cũng không có tốt hết. Và qua những cái bài học kế tiếp, chúng ta sẽ thấy Chúa Ngài bắt đầu Ngài điều chỉnh những cái điều này. Và trong gia đình của họ, ông cha là ông Isaac á, ông thương ông Ê-sau. vì người có tánh ưa ăn thịt rừng. Nhưng mà Rebecca lại yêu Jacob vì cớ Jacob thích ở trong nhà, thích gần gũi với mẹ. Và ở đây chúng ta thấy có một sự thiên vị giữa cha với mẹ. Cho nên mỗi người đứng về một đứa. Và cái sự thiên vị này chúng ta cũng có thể thấy ở trong gia đình của Jacob, vì cớ ông thương ông Joseph, cho nên cũng xảy ra rất là nhiều điều trong gia đình của ông Jacob. Và đây cũng là một trong cái điều mà Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có làm cha làm mẹ thì chúng ta phải có một đời sống ngay thẳng trước mặt Chúa, công bằng trước mặt Chúa, để không có gây cái sự tổn thương cho con cái giống như gia đình của Isaac và của Rebecca. Trong Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 29, một ngày kia Jacob đang nấu canh, Esau ở ngoài đồng về để làm mệt mỏi lắm. Quý vị thấy ở trên đó, ông là người rất là hoang dã, thích đi ra, thích dông ruổi, thích săn đuổi, cho nên khi ông trở về nhà thì ông rất là mệt mỏi. Và một điều để chúng ta thấy rằng cái người mà cái tánh thích dông ruổi, thích ở ngoài đường, thích ở ngoài những cái chợ hay là tất cả những cái gì mà ở ngoài chứ không có ở nhà đó, khi những người đó họ trở về thì đời sống họ rất là mệt mỏi, vì nó không có thời giờ để ở riêng với Chúa, không có thời giờ để có thể thông công với cha mẹ, không có thời giờ để mà hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài muốn trên đời sống. Trong câu 30, liền nói cùng Jacob rằng, em hãy cho anh ăn canh đỏ gì đó với vì anh mệt mỏi lắm, bởi cái đó người ta gọi Esau là Edom, là màu đỏ. Quý vị thấy, ông khi ông về, ông mệt, ông đói, thì ông rất là thích ăn. Và quý vị thấy có nhiều người á, khi mà họ đói, cái tánh của họ rất là xấu. Có nhiều người họ có thể la lối, hay là bực bội, hay là muốn xỉu, hay là chống mặt, hay là có nhiều điều. Thì ở đây chúng ta thấy Kinh Thánh là ông rất là mệt mỏi vì ông đói. Và khi mà ông thấy cái canh màu đỏ thì có một cái sự hấp dẫn trong ông và ông muốn ăn cái bữa canh đó. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 13, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 22, anh em há chẳng có nhà để ăn uống sao, hay là anh em khinh bỉ hội thánh của Đức Chúa Trời, muốn làm cho những kẻ không có gì phải hổ thẹn, nên tôi nói chi với anh em, có nên khen anh em không? Trong việc này tôi chẳng khen đâu. Cho nên ông Phao-lô, ông nói cho hội thánh Cô-rinh-tô, họ cũng có những cái thói không tốt về vấn đề ăn uống ở trong hội thánh của Chúa trong thời điểm bây giờ. Roma đoạn 14 câu 17, vì nước Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31, vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Nếu chúng ta để Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta, Ngài sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cái cảm xúc khi chúng ta đói. Và quý vị thấy đây cũng là một trong những cái điều để chúng ta học. Khi chúng ta không có lời Đức Chúa Trời, vì có nhiều người bận rộn suốt ngày, tối về là ngủ, nhiều khi cầu nguyện còn chưa kịp nữa, hoặc là cầu nguyện chưa kịp amen thì đã ngủ rồi. Và rồi sáng ngày thì vội vàng vì cứ suốt ngày mệt mỏi cho nên ngủ trễ nữa, nên sáng ngày phải vội vàng để lo công việc hàng ngày. Cho nên họ suốt ngày đời sống tâm linh, cái bụng tâm linh của họ rất là đói. Cho nên khi họ ra ngoài, bất cứ cái gì họ cũng có thể bị ăn đó, cái nghĩa là đói quá, cho nên có thể thấy những cái điều gì mà đưa đến tưởng là thức ăn thì họ liền ăn những cái món đó. Và quý vị thấy có nhiều người mà họ đói lâu ngày đó, cho cơm nguội họ cũng ăn, cho đồ gì mà nguội hay là bất cứ cái gì, miễn là họ cảm thấy lúc đó được thỏa cái xác thịt của họ thì họ sẵn sàng để họ ăn những cái điều đó. Vậy chúng ta là những người có Chúa, cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để mỗi ngày chúng ta được ăn no nê trong lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã được uống no nê trong rượu mới của Ngài. Chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài trước khi chúng ta bước ra ngoài. Và quý vị thấy khi mỗi lần mà chúng ta no rồi đó, chúng ta ra ngoài, dù có đồ ăn như thế nào, chúng ta không còn ảnh hưởng đến đời sống của chúng ta nữa. Và quý vị biết ở đây thì chúng ta đỡ hơn ở Việt Nam. Có nhiều các em nó mới tin Chúa đó, nhất là trong những ngày Tết đó. Bình thường gia đình thì rất là nghèo, cho nên ngày Tết thì thường có đồ ăn rất là ngon. Cho nên các em vi phạm, các em ăn đồ cúng, vì họ thường gia đình chưa tin Chúa thì họ cúng những cái đồ ăn đó. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa thì Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Có một em bé kia, tôi nghĩ chừng khoảng 3 hay 4 tuổi, em ở gần nhà của chúng tôi. Và sau đó khi mà em vào trong một cái làng nọ, và trong đó thì đa số là những người xưng mình là tin Chúa. Thì có một cái bữa người ta gọi là đám giỗ đó, thì có mời cái bà nội và cái em bé này đi nữa. Thì khi mà em bé này nó leo lên ghế thì nó đứng lên, nó nhìn đồ ăn, nó hỏi bà, nó nói bà đồ ăn này có cúng không? Thì bà nó có, hôm nay là đồ cúng. Nó nói không, con tin Chúa, con không có ăn đồ cúng đâu. Thì tất cả những người được mời trong bữa tiệc đó thì đa số là những người tín đồ. Cho nên khi họ nhìn nó, họ cảm thấy rất là mắc cỡ vì một đứa bé nó mới tin Chúa mà nó dám xưng là nó từ chối những cái điều đó. Cho nên xin Chúa ban ơn giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được đắc thắng trong đời sống. Đừng có vì mệt, đừng có vì đói mà chúng ta lại ăn những cái điều mà không có thuộc về chúng ta. Hoặc nhiều khi chúng ta đói về tâm linh thì chúng ta lại cho tâm linh chúng ta được ăn những cái món khác, thì làm cho đời sống tâm linh của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và đây chúng ta coi ông Gia-cốp. Cái tên Gia-cốp có nghĩa là người chiếm đoạt hay là người nắm gót. Thì đây ông làm gì? Gia-cốp đáp rằng, nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi. Ông Gia-cốp, ông được Chúa dự báo cho mẹ của ông là ông sẽ mạnh hơn anh của ông. Ông sẽ là một dân lớn hơn anh của ông. Cho nên ông đeo đuổi điều này và mẹ của ông cũng đeo đuổi điều này, nhưng mà họ đeo đuổi một cách rất là sai trật. Họ tạo điều kiện làm sao để ông anh này sơ hở là họ chiếm cái quyền đó. Và bà Rebecca ủng hộ cho Jacob để làm điều này và họ trả một giá rất đắt trong những bài học sắp tới. Vì Jacob ông biết được cái giá trị của cái người con trưởng nam, là được thừa hưởng tất cả mọi cơ nghiệp của ông Abraham, của Isaac, và được cái sự ban phước hay là được cái sự sức giàu của Chúa và tất cả những cái cơ nghiệp mà họ có, thì ông Gia-cốp được hưởng được điều đó nếu ông là quyền trưởng nam. Cho nên ông thèm muốn điều đó và ông đeo đuổi điều đó. Và đây là cái cơ hội đến cho ông. Cho nên khi mà ông thấy hay sao là người đang đói bụng, đang mệt mỏi, thì ông liền đề nghị là bây giờ anh bán cái quyền trưởng nam cho tôi đi. Chúng ta coi thử ông Esau ông làm gì. Esau đáp rằng, này anh gần thác, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm chi? Quý vị thấy ông, lúc ông đói, ông mệt, hay là như bằng cách nào đó, ông đã không nghĩ đến tương lai của mình. Ông đã thấy cái quyền trưởng nam là không cần thiết cho ông. Hay là ông nói cái lời nào vô ý đó mà chính cái điều đó ông đã đánh mất gọi là cái giấy khai sinh của ông, hay là cái tờ mà giao ước, hay là cái tờ mà gọi là thừa kế của ông là ông là cái người trưởng nam. Và đây chúng ta sẽ coi cái dân Israel, họ cũng rơi trong tình trạng này ở trong Ê-sai 22 câu 12. Trong ngày đó Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân gọi các ngươi khóc lóc, thở than, cạo đầu và thắt bao gai. Thế mà trong các ngươi có sự vui mừng hớn hở, người ta mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu. Hãy ăn uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Quý vị thấy không? Cái câu nói giống y như câu nói của ông Esau. Cho nên dân Israel họ coi thường Đức Chúa Trời, họ phạm tội với Đức Chúa Trời. Và khi mà Esau, Chúa dấy nhiều tiên tri lên để kêu gọi họ ăn năn, thì họ làm ngược lại. Vì họ nghĩ rằng không có quan tâm ngày mai. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người như vậy, họ nói, ô, khi nào Chúa đến thì Chúa đến chứ. Còn cái việc bây giờ thì mình sống, mình ăn, mình uống, mình hưởng cho đã cái đã, còn cái chuyện đó tính sau. Và nhiều người rất là thờ ơ về những cái điều mà Chúa cảnh báo. Ở trong Ê-xê đoạn 4 câu 6, dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa. Bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình thì ta cũng sẽ quên con cái các ngươi. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái lời nói vô ý. Hồi nãy là họ cố tình, họ coi thường Chúa, bây giờ những cái lời nói vô ý. Trong Thi Thiên 106, 32, tổ phụ chúng tôi cũng chọc giận Ngài tại nước Meriba, nên vì cớ họ có tai họa sẽ đến cho Môi-se. Ấy vì họ chọc rối trí người, nên người nói những lời vô ý. Ở trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 8, Chúa nói với ông Môi-se và A-rôn, hãy cầm lấy cái gậy ngươi, rồi với A-rôn anh ngươi, hãy truyền nhóm hội chúng, và hai ngươi phải nói cùng hòn đá trước mặt hội chúng. Chúa bảo họ là phải nói với cái hòn đá, thì hòn đá sẽ chảy ra, người sẽ khiến nước từ hòn đá chảy ra cho hội chúng và súc vật của họ uống. Môi-se và A-rôn truyền nhóm hội chúng đến trước hòn đá mà nói rằng, hỡi dân phản nghịch, hãy nghe, chúng ta há dễ khiến nước chảy từ hòn đá này ra cho các ngươi sao? Môi-se giơ tay lên đập hòn đá hai lần bằng cây gậy mình, nước bèn chảy tràn ra nhiều, hồi chúng uống và súc vật uống nữa. Bây giờ chúng ta coi cái điều mà Đức Chúa Trời nói với ông Môi-se và A-rôn. Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy đi lên núi A-ba-rim trên đỉnh Nebo ở trong xứ Mô-áp đối ngang Jericho, rồi nhìn xứ Ca-na-an mà ta ban cho dân Sen làm sản nghiệp. Mã ngươi sẽ chết trên núi mà ngươi lên đó và sẽ được tiếp về cùng dân ngươi, y như A-rôn, anh ngươi, đã chết trên núi Hu-rơ và được tiếp về cùng dân của người. Bởi vì tại giữa dân Sen, các ngươi đã phạm tội cùng ta, nơi nước Meriba tại xứ Ca-đe trong đồng vắng sinh. Và vì các ngươi không tôn ta thánh giữa dân Sen, quả thật, ngươi sẽ thấy xứ ở trước mặt mình, nhưng không được vào trong xứ mà ta đã ban cho sẽ. Cho nên quý vị thấy, ông Esau vì cớ ông đã khinh cái quyền trưởng nam, hoặc là vì cớ ông bất cẩn hay là điều gì về cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho ông, thì đều gặp sự khó khăn. Và chúng ta qua cái câu kinh thánh này, qua những câu kinh thánh này, chúng ta thấy được đối với Chúa, đối với ông Môi-se và A-rôn cũng vậy. Môi-se và A-rôn không được vào trong xứ của Chúa hứa. Để chúng ta thấy được rằng, đây có phải là chương trình để Chúa muốn cho ông Esau bị rơi trong cái tình trạng bị rủa sả hay không? Thật sự là không, vì Chúa Ngài muốn ông A-rôn cũng như là ông Môi-se tất cả được vào trong đất hứa của Chúa. Nhưng mà vì họ không tôn thánh Đức Chúa Trời, họ đã nói những cái lời vô ý, cho nên chính những cái điều đó đã ngăn trở họ không được vào trong nơi hứa của Chúa. Và trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 13, Đức Giê-hô-va phán: Các ngươi đã lấy lời ngang trái nghịch cùng ta, nhưng các ngươi nói rằng chúng tôi có nói gì nghịch cùng Ngài? Các ngươi có nói người ta hầu việc Đức Chúa Trời là vô ích, chúng ta giữ điều Ngài dạy phải giữ và bước đi cách buồn rầu ở trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân thì có lợi gì? Chúng ta thấy cái thái độ của những người Israel là cũng giống như ông Esau. Họ không cảm thấy vui thích khi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Họ không cảm thấy vui thích về cuộc đời của họ, được làm con của Đức Chúa Trời, được hưởng những cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành cho cha của mình là Abraham, Isaac. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta có một cái thái độ vui mừng ở trước mặt Ngài, hiểu được những điều mà Đức Chúa Trời đã làm. Quý vị biết khi mình hiểu Chúa nhiều, mình sẽ yêu Chúa nhiều hơn. Và khi mình hiểu Chúa nhiều, mình sẽ tin cậy Chúa nhiều hơn. Đó là lý do quý vị nên học lời của Đức Chúa Trời cho mình, để chính lời đó nuôi đời sống của mình lớn lên và nắm những cái lời hứa của Chúa để mình được kinh nghiệm với Chúa, chứ không phải một đời sống buồn rầu, khốn khổ trước mặt Đức Chúa Trời rồi sau đó qua đời. Ở đây tôi có một ông mục sư người Mỹ. Từ khi mà tôi qua đây đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ông cười. Và tôi hỏi chồng của tôi rằng, ông có hay cười không? Ông nói không. Ông này từ hồi mà biết ông đến giờ ông không cười, mà ông là làm mục sư nhưng mà ông không bao giờ cười, vì ông nghĩ rằng á, theo Chúa là phải khổ cho nên không có cười. Đó, rất là nghiêm trang. Nhưng mà đây Chúa Ngài ban sự vui mừng cho chúng ta, Ngài ban sự phước hạnh cho chúng ta, cho nên xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm và hiểu biết Chúa của chúng ta là ai. Và Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 33, Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người bèn thề, vậy người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp. Ông Gia-cốp, ông rất là mưu mẹo, phải không quý vị? Ông khôn lắm, cho nên ông kiếm cái cách để ông đưa con anh của ông vào trong một cái thế. Và đây Chúa Ngài dạy cho chúng ta là đừng có thề chi hết. Nếu quý vị có thì giờ quý vị hãy đọc thêm ở trong Truyền Đạo đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5. Chúa rất là nghiêm túc về những điều chúng ta hứa. Thì chúng ta hứa thì chúng ta phải làm. Và nếu mà chúng ta thề thì Chúa dạy chúng ta đừng có thề. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 33, các ngươi còn có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa phải giữ vẹn lời thề. Song ta phán cùng các ngươi đừng thề chi hết, đừng chỉ trời mà thề vì là ngôi Đức Chúa Trời, đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời, đừng chỉ thành Jerusalem mà thề vì là thành của vua lớn, lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay là đen được. Xong ngươi phải nói rằng phải phải không không, còn điều người ta nói thêm đó bởi nơi quỷ dữ mà ra. Khi tôi đọc điều này tôi thấy, tôi nhớ lại những cái điều mà rất là dễ ma quỷ nó đưa chúng ta vào trong những cái thế để nó buộc cho chúng ta có những cái lời thề hay là có những cái điều mà chúng ta nói ra, và dựa trên lời nói đó chúng ta bị định tội, vì bởi lời nói chúng ta được xưng công bình, bởi lời nói chúng ta bị đoán phạt. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta cậy ơn Chúa để cẩn thận, không có thề, không có hứa, mà khi thề hứa thì phải nhờ Chúa để giữ cái điều đó. Và chúng ta coi cái cách của ông Gia-cốp ở trong Roma đoạn 14 câu 15, vả nếu vì một thức ăn ngươi làm cho anh em ngươi lo buồn thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức tin nữa, chứ nhân thức ăn mà làm hư mất người mà Đấng Christ đã chịu chết cho. Cho nên Chúa không những Chúa muốn cho chúng ta là không có phải thề hứa, mà chúng ta cũng cẩn thận trong cách ăn uống của chúng ta, vì nhiều khi vì cái sự ăn uống của chúng ta mà gây cho người khác vấp phạm. Sáng Thế Ký đoạn 25 câu 34, rồi Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh phạn đậu. Ăn uống xong, người bèn đứng dậy đi. Vậy Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế. Ở đây quý vị thấy Kinh Thánh xác nhận là ông khinh quyền trưởng nam. Ở trong Dân Số Ký đoạn 14 câu 22, trong mọi người đã thấy sự vinh quang ta, phép lạ ta đã làm tại xứ Ai Cập, nơi đồng vắng là các ngươi đã thử ta 10 lần. Đã không vâng lời ta, thì chẳng một ai sẽ thấy xứ mà ta thề hứa cho tổ phụ chúng đó. Chẳng ai mà đã khinh ta sẽ thấy xứ đó đâu. Cho nên ở đây chúng ta sẽ trả lời cho cái điều mà chúng ta học về Ê-sau. Ông Ê-sau, ông khinh cái ơn của Chúa, ông khinh cái cơ nghiệp mà Chúa dành cho tổ phụ của ông. Và chính dân Sen khi mà họ sắp sửa bước vào trong xứ Canaan, đáng lý ra họ đi có 11 ngày là họ sẽ vào xứ Canaan, nhưng vì họ lầm bầm, họ oán trách, họ chống nghịch Môi-se, họ chống nghịch với Chúa, cho nên cuối cùng họ phải đi 40 năm trong đồng vắng. Họ nổi loạn với Đức Chúa Trời, họ chống, và ở đây Kinh Thánh nói là thử Chúa 10 lần. Cho nên chính điều đó Chúa nói là khi họ có cái thái độ như vậy, Chúa nói là tất cả những người đó không được vào trong đất hứa của Chúa. Khinh Chúa thì không được vào trong đất hứa của Chúa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta tôn trọng những cái lời hứa của Chúa. Quý vị ơi, Kinh Thánh là một trong những kho tàng quý báu mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Nó có 66 kho tàng. Và nếu mà chúng ta để dành thời giờ để vào trong cái kho tàng đó, chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Philip đoạn 3 câu 19, sự cuối cùng của họ là hư mất, họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Cái người nào chỉ lo ăn uống, chỉ lo vui hưởng cho cái xác này, thì ở đây Kinh Thánh gọi là những người lo cho thế gian. Giống như ông Ê-sau, ông cứ dông rủi, ông đi săn, ông đi ngoài đồng vậy đó. Ông không quan tâm về vấn đề mà cơ nghiệp của Chúa ban cho. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người cũng rơi trong tình trạng như vậy. Cứ Chủ nhật thì đi nhóm, nhưng mà sau đó về thì họ tự quyết định cuộc đời của họ. Và giữa Chúa và họ, họ không có hiểu những cái điều mà Chúa dành cho cuộc đời của họ. Đó là một điều đáng tiếc, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và giống như cái câu ghi nhớ chúng ta hồi nãy, chúng ta đọc trong Hebrews đoạn 12 câu 16, hãy coi chừng. Cho trong anh em chứ có ai gian dâm, cũng đừng ai khinh lờn. Khinh lờn có nghĩa là bất kính hay là không biết coi nó là quý trọng, đó là khinh lờn. Như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Và trong Hebrews đoạn 12 câu 15, khá coi chừng kẻ có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời. Và một cái điều chúng ta thấy, cảm ơn Chúa vì chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúa nói khi hệ ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài ở trong Dân đoạn 1 câu 12. Cho nên chúng ta là những con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp của Abraham, Isaac và Jacob, và một cái cơ nghiệp lớn nhất mà Chúa dành cho chúng ta đó là Chúa Giê-xu Christ. Trong Chúa Giê-xu Christ chúng ta có mọi sự. Bây giờ chúng ta sẽ coi ông Judah cũng là một trong những người mất đi cái ân điển của ông, mất đi cái phước hạnh mà Chúa dành cho ông. Ông bán Chúa 30 miếng bạc, nhưng mà ông không biết rằng ông đã bán sự sống và phước hạnh đời đời của mình. Vì khi mà ông Judah Iscariot, ông theo Chúa đó, ở trong Matthew đoạn 19 câu 28, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển Ngài, thì các ngươi là kẻ theo ta cũng sẽ ngồi trên 12 ngôi mà xét đoán 12 chi phái Israel. Chúa hứa cho tất cả các môn đồ của Chúa, 12 môn đồ của Chúa, là họ sẽ được đồng trị với Chúa, ngồi trên ngôi mà đoán xét 12 chi phái Israel. Mỗi người là đại diện cho một chi phái của Ngài. Nhưng mà vì cớ ông Judah, ông đã thấy ông nghĩ Chúa là vua. Nhưng mà khi mà Chúa chết thì ông cảm thấy dường như là ông đã thất bại trong vấn đề theo Chúa bao nhiêu năm. Và ông bán 30 miếng bạc vì cớ Giu-đa là một con người luôn luôn nghĩ đến vấn đề tiền bạc. Ông giữ tiền bạc và Kinh Thánh nói là ông là người ăn cắp tiền bạc. Cho nên chính những điều đó mà ông đã bị ma quỷ sử dụng tấm lòng của ông để bán Đức Chúa Giê-xu. Nhưng mà ông quên rằng ông bán đi chính mình ông bán sự sống đời đời của ông. Ông đánh mất cái điều đó, ông đánh mất cái địa vị mà đời đời Chúa dành cho ông ở trên trời. Bây giờ chúng ta sẽ coi một cái trường hợp khác ở trong Công vụ đoạn 8 câu 18. Simon thấy bởi các sứ đồ đặt tay lên thì có ban Đức Thánh Linh xuống, bèn lấy bạc dâng cho mà nói rằng: cũng hãy cho tôi quyền phép ấy, để tôi đặt tay trên ai thì nấy được nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhưng Phi-e-rơ trả lời rằng: tiền bạc ngươi hư mất với ngươi, vì ngươi tưởng lấy tiền bạc mua được sự ban cho Đức Chúa Trời. Ngươi chẳng có phần số trong việc này, vì lòng ngươi chẳng ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Vậy hãy ăn năn điều ác mình và cầu nguyện Chúa, hầu cho ý tưởng của ngươi đó họa may được tha cho, vì ta thấy ngươi đang ở trong mật đắng và trong xiềng của tội ác. Ông dùng theo cái cách của pháp thuật là mua ơn của Chúa. Và ngày hôm nay cũng có rất là nhiều người nghĩ rằng mình dâng hiến nhiều, mình mua sách báo, mình bỏ tiền để mình đi đại hội, mình bỏ tiền để mình làm cái này cái nọ cho Chúa, là mình nghĩ là mình sẽ được phước. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng là nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta rơi trong cái tình trạng pháp thuật của Simon. Vì cứ khi mà chúng ta được gần Chúa, chúng ta được những cái ơn của Chúa là bởi ân điển của Ngài ban cho. Và vì cứ chúng ta yêu Ngài, chúng ta gần với Ngài, chúng ta tin vào lời của Ngài thì cái quyền năng của Chúa được bày tỏ qua cuộc đời của chúng ta, chứ không phải bởi một cái điều gì đó mà chúng ta có thể mua được. Đây là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta càng gần Chúa, càng yêu thương Chúa để qua cuộc đời của chúng ta được phước và không có dùng bạc để mua hay là cũng không để bán. Nhiều người họ bán cuộc đời của họ rất là dễ dàng. Họ bán chỉ vì tình yêu, họ bán chỉ vì lợi nhuận, họ bán chỉ vì những cái món ăn hay bất cứ cái điều gì vì tiền bạc. Thì họ sẵn sàng họ bán danh Chúa, họ bán cuộc đời của họ rất là dễ dàng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta. Có một người kia, ông cầu nguyện với ma quỷ và ông nói rằng ông muốn có một cái quyền lực ở trong đời sống của ông. Thì ma quỷ nó hứa với ông rằng bây giờ nếu vâng theo lời nó sẽ cho ông cái quyền lực đó. Thì ông hỏi điều kiện gì? Thì nó ra điều kiện là bây giờ về giết cha của ông đi. Ông nói không được, cha của ông là người ông rất là thương, ông không thể giết. Nó giết em của ông đi, ông nói cũng không được. Đó là cái người mà ông chỉ có một đứa em cho nên ông rất là thương đứa em này. Thì nó nói thôi bây giờ cái cách cuối cùng là uống rượu. Thì ông đó ông chọn, ông nói thôi bây giờ ông uống rượu, còn mấy cái kia ông không có làm. Nhưng mà khi uống rượu quá say và ông đã đánh mất chính mình và ông đã giết cha của mình và giết em của mình. Cho nên quý vị thấy có những cái mà khi ma quỷ nó đưa đến chúng ta phải hết sức là cẩn thận, đừng bao giờ để mất linh hồn của chúng ta. Và xin Chúa Ngài cứu chúng ta ra khỏi những cái sự cám dỗ mà ma quỷ nó đặt trước mặt chúng ta. Và một cái điều để cho chúng ta được cảm thấy vui thích đó là cái lời hứa của Chúa. Và Chúa đã dùng cái câu chuyện ở trong Luca đoạn 15 để cho chúng ta thấy rằng khi cái người con trai hoang đàn, nó đã đánh mất cái vị trí của nó từ bỏ cha của mình, nó đi lang thang với bạn bè xấu nết, xài hết tiền mà cha của mình dành cho và cuộc đời trở nên khổ khổ. Nhưng mà nó tỉnh ngộ, nó quay trở lại để trở về với cha của mình, xin lỗi cha mình, thì cha liền phục hồi cái địa vị. Đó là ông kêu hãy giết bò mập để vui mừng, mặc áo cho cái đứa con trai đó, mang giày cho đứa con trai đó để phục hồi lại cái địa vị mà người con trai này đã từ bỏ. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta đang sống trong thời điểm của Đức Chúa Jesus Christ và trong cái sự vận hành của Đức Thánh Linh. Cho nên bởi ân điển của Ngài, bởi sự thương xót của Ngài, cho nên nếu chúng ta có điều gì đó mà chúng ta không ổn với Chúa, hay là chúng ta vì cái đó mà chúng ta đánh mất những cái phước hạnh Chúa ban cho chúng ta, thì chúng ta ăn năn quay trở lại với Ngài. Quý vị, ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta nói, ồ, tôi đâu có ăn uống, tôi đâu có làm những cái điều mà trong cái bài học nói. Chúng ta nhiều khi chúng ta đánh mất bằng phim ảnh, bằng trò chơi điện tử, hay là cứ nhiều khi chúng ta không có quan tâm đến nó nữa, không quan tâm đến lời Chúa, không đọc lời Chúa. Cho nên chính những cái điều đó là những cái điều làm cho chúng ta đánh mất cái phần thuộc linh của chúng ta, những cái phước hạnh, những cái cho chúng ta trỗi dậy. Có nhiều người thì thấy là mỗi khi đọc Kinh Thánh là buồn ngủ, phải nói là linh buồn ngủ lui ra khỏi ta, linh mê tham của mắt, kiêu ngạo của đời lui ra khỏi ta. Những cái điều gì mà làm cho ta ngăn trở phước hạnh của Chúa phải lui ra khỏi ta trong giờ phút này. Trong danh Đức Chúa Giêsu, ta bước vào trong cơ nghiệp đời đời Chúa dành cho chúng ta, ở trong bởi lời hứa của Chúa dành cho Abraham, Isaac và Jacob. Và trong Hê-rơ nhất đoạn 1 câu 3, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha, Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, có nghĩa là được đổi mới đó quý vị. Đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong cõi chết mà có sự trong cõi sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em. Hay có một cái chỗ khác người ta dịch là giấu trong các tầng trời cho anh em. Cho nên Chúa, bởi Chúa Giêsu Christ chúng ta có một cơ nghiệp không hư đi và đời đời ở trong nước của Đức Chúa Trời. Và trong công vụ đoạn 26 câu 18, đặng mở mắt họ hầu cho từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của ma quỷ, Satan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Không những chúng ta hưởng được gia tài của Abraham, mà chúng ta được dự phần với các thánh đồ của Chúa, được hưởng gia tài của họ nữa. Và chúng ta cảm ơn Chúa, ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13, ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm việc chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa vì Chúa Thánh Linh là đấng làm của cầm, cái nghĩa là Ngài giữ giùm cơ nghiệp cho chúng ta, Ngài bảo đảm cơ nghiệp của chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta biết chúng ta tin đấng nào và đấng ấy có quyền để giữ sự chúng ta phó thác cho đến ngày đó, giống như là Phaolô đã nói. Và chúng ta thấy những cái điều Chúa cho ghi lại trong Kinh Thánh, ở trong Roma đoạn 15 câu 4, vả mọi sự để chết từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy cho chúng ta mà chúng ta được sự trông cậy. Cho nên tất cả những cái bài học trong Kinh Thánh là vô cùng quý báu trên đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy nó để chúng ta bước theo. Và khi mà chúng ta học, chúng ta nói Chúa ơi, cái này con cảm ơn Chúa về ngày cho con. Xin Chúa giúp cho chúng con và giữ nó trong cuộc đời chúng con. Nếu cái nào sai, quý vị nói Chúa ơi, cái này sai rồi, con không muốn nữa. Xin Chúa loại nó ra khỏi cuộc đời của con. Và cứ như vậy, quý vị cứ được trong sạch, được Chúa thánh hóa, được Chúa trang bị, được Chúa đổi mới qua lời của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngày vận hành qua lời của Ngài. Khi quý vị đọc, quý vị tin, thì lời đó bắt đầu vận hành trong tâm trí của chúng ta, cảm xúc chúng ta. Cho nên thay vì lên nằm ngủ, chúng ta nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, chúng ta tập nghĩ lời của Đức Chúa Trời, tập suy gẫm lời Đức Chúa Trời. Khi lái xe, chúng ta tập nghe lời Đức Chúa Trời, mở những bài hát để tôn cao Chúa, để nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta có một cơ nghiệp đời đời trong Chúa Giêsu không bao giờ hư đi, và Ngài giữ cái điều đó cho chúng ta. Nhưng mà với bản thân của chúng ta cũng phải nhờ Chúa để giữ đời sống đức tin mỗi ngày chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta sai trật, hãy quay trở lại với Chúa thì Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, lạy Cha của chúng con, chúng con là những kẻ hư mất, nhưng mà Ngài đến bởi Chúa Giêsu cứu chúng con và đem chúng con từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Ngài cho chúng con được hưởng phần gia tài với Ngài. Cảm ơn Đức Chúa Thánh Linh vì Ngài là đấng làm của cầm về cơ nghiệp cho chúng con. Và Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúng con biết con tin đấng nào và đấng ấy có quyền giữ những điều chúng con phó thác cho đến ngày chúng con được gặp Ngài trong cõi đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng con. Nếu chúng con có những cái tánh giống như Jacob, hay là có những cái tánh giống như Esau, hay là có những điều không công bằng giống như gia đình của Isaac và Rebecca, con xin sự tha thứ của Ngài. Xin Chúa cứu gia đình của chúng con để không sống trong sự rối loạn, không sống trong sự bất hòa, nhưng mà sống trong sự yêu thương của Chúa Giêsu Christ. Linh của sự chia rẽ gia đình, linh của sự thiên vị, của sự ghen ghét, của sự cướp giật, hài hiếp lẫn nhau, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ lui ra khỏi gia đình ta trong giờ phút này. Con cầu xin sự bình an của Ngài giáng xuống trên gia đình của chúng con, vì Ngài hứa, Ngài ban phước cho dòng dõi của Abraham cho đến đời đời qua Chúa Jesus Christ, cho nên chúng con được thừa hưởng những lời hứa của Ngài, những phước hạnh của Ngài. Và bây giờ bởi đức tin, chúng con bước vào để hưởng cơ nghiệp đó, vì Chúa đã dành cho chúng con rồi. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa thay đổi tâm trí chúng con, vì chúng con không biết những cái mình đang có. Xin Chúa cho chúng con biết cách để lấy những cái đó ra và sử dụng mỗi ngày trong cuộc đời chúng con, để chúng con được phước, được ơn của Chúa và trở nên những con người Chúa trang bị cho sự phấn hưng của Ngài, Chúa trang bị cho sự trở lại của Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng cuộc đời này cho Chúa. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.